Kính thưa Thầy, thưa các bác, các bạn, một lần nữa, Thầy tái ngộ chúng ta giữa lúc mùa đông lạnh lẽo. Chúng con kính thánh lễ Thầy. Nhân dịp này, chúng con thật là vui mừng. Nhưng cũng có phần hơi lo là Thầy nói khi nào Thầy trở về thì để cứu độ nơi đó. Chúng con cũng rất buồn ngồi, nhưng cũng con rất mừng thấy về đây Thầy vẫn khỏe, tươi. Mặt mày hồng hào, những đó chúng con mừng lắm. Nhân dịp này, chúng con đã cần đi. Ban cho anh Morgan phước duyên để trở về đây. Để dỗ chúng con. Trước khi các bạn đặt ra những thắc mắc hỏi Thầy, thì tôi cũng xin Thầy ra cho chúng con một cuốn từ ngắn gọn để dìu dắt thương yêu chúng con trong những ngày gây go trên đường đạo.
Trên đường tu, tất cả các bạn đã thấy rõ ràng vị trí của thân xác của con người tại thế rất có giá trị, rất rõ ràng. Nhưng quyền năng tối hậu của mọi người phải nắm vững để thực hiện được tha thứ và thương yêu, thì tất cả nhân quần xã hội mới đi tới chỗ ổn định. Nhiệm vụ của các bạn có hiện diện trên mặt đất để làm gì? Để thực thi tha thứ và thương yêu. Mọi người phải hiểu giá trị của chính mình, thực hành cho đúng. Không nên tạo sự tâm tối, thắc mắc, mất thì giờ và chậm tiếng, mang tiếng tù, thiếu tù, làm càng, làm bướng, tạo ra sự bất ổn cho nội tâm. Trời cũng cứu không được. Mà nếu các bạn trở về với trật tự, chính bạn là người tự cứu. Chỉ tiến không có lùi. Trong cái ý chí bất khuất. Và thấy chúng ta đến đây được, rồi chúng ta sẽ trở về được. Cho nên không nên ý lại và không có lùi bước một chuyện gì ở thế gian này đem đến nạn cho chúng ta, nhưng mà chúng ta dùng dũng khí thanh tịnh là vượt qua. Đã nhiều năm rồi, đã tu đã hiểu rồi, cuộc đời đã mấy chục năm rồi, biết bao nhiêu trận rồi cũng qua được. Cho nên chúng ta phải thấy rõ giá trị của chính mình và vị trí của chính mình, và nắm cái quyền năng đó đi tới. Thân bệnh, tâm bệnh, triền miên xảy ra, thì không bao giờ dứt. Mà nếu các bạn không trở về với sự sáng suốt, thì các bạn sẽ bị những chấn động đó, nó lôi cuốn các bạn. Và hại cho tâm thức của mình càng ngày càng tâm tối, trở nên thù hận lẫn nhau. Cho nên tôi về đây, luôn luôn thấy sự phát tâm của các bạn, và tôi mong rằng có sự thực hành của tôi cộng với sự phát tâm của các bạn, thì các bạn mới thấy rõ đó là một thế giới để dẫn tiến tâm linh. Chúng ta có đèn, có hương đăng trong nội tâm soi sáng tâm thức, hãy cố gắng thực hành trong thanh tịnh để tự đi tự thoát. cộng đồng nhân sinh và cộng đồng chư tiên chư Phật, chúng ta cảm thức đó là cơ hội cộng hưởng để tiến hóa. Không nên đặt nền tảng mê tín, nhưng mà đặt nền tảng xây dựng thăng hoa bất khuất của tâm linh. Điều này thực hiện được mới ảnh hưởng được người khác. Cộng đồng nhân loại ước ao có sự đại đồng tại thế gian, nhưng mà tâm lẫn thân bất minh làm sao có sự đại đồng. Lý luận mê chấp, lý luận tranh chấp không đem tới cái chỗ giải thoát, không biết trường hữu là gì, tạm bỡ là gì, làm ra tranh chấp làm sao có bị đại đồng. Nguyên lý nói rất hay nhưng mà hành không được. Chúng ta ngược lại hành để đi đó. Sự đại đồng rõ rệt. Con người hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính mình, hòa với vũ trụ, thì chúng ta nắm vững tình thế để đi đến. Các bạn đừng vì miếng giấy, vì đồng tiền mà sanh ra tranh chấp, tạo ra con người vô nghĩa bất lương. Ở trong đó không có phải là sự thanh cao, nhưng mà chôn mình xuống bùn không phát triển. Còn chúng ta từ bùn đi lên, không khác gì hoa sen muốn nở. Với sự cố gắng thực chất, chuyên chính tinh tấn của chính mình, là tu tiến, không lừa gạt ai, không vĩnh ai, chỉ sửa và giải nghiệp tâm cho chính mình, thì lúc đó chúng ta không khác gì hoa sen và trời. Ngay trung tâm bộ đầu các bạn, nơi đó nhất trần bất nhiễm. Nếu không hướng về đó, không cách nào giải thoát. Hướng về phàm tâm chỉ có tranh chấp mà thôi. Hướng về trung tâm bộ đầu mới hòa với trung tâm sinh lực được. Tôi đã nhắc rất nhiều lần. Thì hôm nay tôi về đây, tôi mong rằng được thăm nhiều lần, các bạn cũng ý thức được đường đi. Và mọi người đã chăm chú, đã hiểu nghe về đạo hàng ngày. Tôi mong rằng một ngày nào đây các bạn sẽ xuất phát ra và hướng độ nhiều người trong một tâm thức vô quá ngại của trời vô tận. Tâm ta cũng vô tận mới là tương xứng. Nếu tâm ta bị giới hạn, không có tương xứng để hưởng cái phước của trời ban. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Nếu có gì thắc mắc hỏi tôi sẽ phục đáp.
Ra đây quý bạn nào có gì thắc mắc?
Dạ.
Xin cầm máy.
Bạch thầy những thứ xin thầy giải đáp cho con chẳng hạn về cái bộ thần kinh của con nó hơi yếu, thành ra con không biết là con có làm được hết không.
Làm được, cần làm để chấn chỉnh lại, vì tiêu hao quá nhiều, hướng ngoại tranh chấp quá nhiều, cho nên ngày hôm nay làm cho nó hồi sinh lại. Lo bên trong thay vì lo bên ngoài. Lo bên ngoài quá nhiều đâu có đi đến đâu. Ngày hôm nay tuổi lớn rồi, thấy không có thành sự, và chúng ta phải trở về với nội tâm để sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu cho nó ổn định tâm thức mới ảnh hưởng những người xung quanh.
Bạch thầy, như vậy tức là con làm được,
làm được
không có hại gì
hết, không có hại sơ hồn với chí minh hai cái đó, thì từ từ nó đi trở lại trong vòng 6 tháng rồi nó đi tới nó thông rồi mới ngồi thiền được.
Cảm ơn.
Dạ thưa, kính chào thầy, chào các anh chị. Con là cũng như ông Tám, hồi con 4 tuổi con sắp chết thì con được con gặp đức ông Tư Đỗ Thuần Hậu này cứu con, cách nào con không biết được thì con sống được. Thì con có vấn đề con đặt ra đây là như bác này, là cơ thể con xem như vậy bình thường, nhưng hiện nay là con đang bị mắc bệnh thần kinh. Là con muốn hỏi Tám là làm cách nào để có thể chữa được bệnh mất ngủ. Vì tại vì bạn con nghe má nói ông Tám là một người biết về châm cứu mà người bạn nó gọi là Harry. Harry là ông Tám là người tàu á, biết nó biết bộ kim là cái bên là chỉ thập, và Harry là cái kim xin kêu á, chữ kim là chỉ dạ chữ, mà bỏ bộ thủy là chỉ giảm á, cú là biết chữ hụ, bộ chữ hụ là chữ quả. Harry xin kêu châm cứu thì con thời gian đó con không có tiền, con tìm mọi cách để chữa trị, thì sau đó con đi theo đạo pháp, thì người Nhật Bản nó có đạo pháp nó gọi là Nhật Tuyên Chánh Tông, nó kêu là đi trên sầu siêu, thì nó đọc là viết ra âm Hán Việt Việt Nam mình đọc là Nam Vô, mà người dân đọc là chữ Mô, Nam Vô Diệu Pháp Liên Quan Kinh. Thì khi mà nhìn vào chữ Diệu mình đọc chú tâm và mình đặt trọng, mình đặt nội tâm đó, thì là cái chữ Nam Vô Diệu Pháp Liên Quan Kinh nó sẽ giống như anh Tài thằng kia nói, nó là sẽ lên, nó lên những quyền đạo có điện đó, đạo này sẽ giống như khi con theo những phương pháp đó con cũng không chữa trị được. Và hiện nay cách đây 2 tháng 1 tháng thì con có gặp một người Nhật Bản, nó giới thiệu con một người Việt Nam, giới thiệu con đến một chỗ gọi là Mahikari. Mahikari đó tại Codenage, nó có đề Mahikari đi Canada, nếu mà viết kháng từ là chiếc chân là chiếc thật, Hikari là ánh sáng. Thì nó bấm người đạo con, thì trong vòng một tuần lễ con ngủ, con không cần uống thuốc, con ngủ được 4 tiếng đồng hồ, nhưng con người con không được thoải mái. Thì ông Tám có thể nói chỉ cách nào cho con chữa được hết bệnh, hoặc là khi ông Tám có thể làm ông Tám chỉ con là cách chăm cứu thế nào hết bệnh được. Thì con cũng bị mắc bệnh hút thuốc lá, thì con đi gặp bác sĩ Nhật Bản, tại Nhật Bản nó nói là nếu mình chăm cứu là acupuncture mà acupuncture thì mình sẽ bỏ được tật hút thuốc lá. Và con này ghiền thuốc lá, con hút một ngày là tới 50 điếu, không có tiền phải mua machine là cigarette để hút thuốc dính. Con có nhiều bao nhiêu đó thôi.
Con thấy con đã tự hại con chưa?
Dạ.
Hút thuốc lá là tự giết mình. Vừa kích thích thần kinh, và uống thuốc thần kinh để trị thần kinh, mà uống thuốc kích thích lực ngược lại. Con hiểu không?
Dạ.
Cho nên phải cố gắng. Nếu muốn theo cái phương pháp đằng này, phải niệm Phật. Co lưỡi răng gà răng niệm Phật rồi nó chảy cái nước miếng đó ra. Cái nước miếng đó nó đầy đủ rồi, nó trở về ngọt, nó mới bỏ cái dụng thuốc. Khi mà con khô cổ chút mà muốn hút thuốc, thì nó đòi hỏi. Cho nên ông Tám trước kia cũng hút 60 điếu mà ông Tám bỏ được. Mà con hút 50 điếu mà bắt chước như ông Tám thì con bỏ được.
Bỏ nào?
Bỏ là niệm Phật. Co lưỡi răng gà răng niệm Phật. Trong cái bản Nam Mô Di Đà Phật con có nghe kỹ chưa?
Dạ. Yeah.
Nghe đi nghe lại nghe cho thiệt nhiều, rồi ý thức rồi mới làm. Thì tới một thời gian đó là tự nhiên bỏ thuốc lá.
Nhưng con hồi đó là con biết hút quá, năm con 23 tuổi, năm nay con 38 tuổi, 15 năm. Thì ngày mà con bị bệnh thần kinh thì là con không có bị bệnh gì hết đó. Có một chuyện lủng củng nội bộ giữa con và đứa em gái con, nó đi từ Gia Lạ sang Nhật Bản thăm con đó. Thì người con đánh em con, thì là người Nhật Bản nó nói là con là bị mắc bệnh thần kinh, cho nên nó dẫn con vào bệnh viện, nó biểu con là khám sức khỏe, thứ nhất là chụp hình để con bị ung thư phổi gì hút thuốc lá. Người Nhật Bản ở nhà trọ, chủ nhà trọ con sạc á, con sạc là người quản lý nhân á. Thứ hai nữa là đo bộ não coi có phải là bị thần kinh, quýnh em con đập bể cửa toàn nhà, là quýnh người Nhật Bản quýnh lung tung. Thì lúc bây giờ con nó đi ra, nó dẫn vào bệnh viện thì cũng nhớ rõ lắm. Nó chụp hình phổi con, chụp hình phổi con, rồi nó chụp não, nó lấy những cái kim á châm đầu não con. Rồi sau đó khi con thức giấc lại, con thấy nằm trong một cái phòng mà Nhật Bản là gọi là bảo hộ thất. Thì cái phòng đó nó không có cho gọi là diện tiếp tạ tuyệt, không có cho gặp mặt, không cho ăn cho interview người đến thăm. Thì nó nhốt con trong đó, sau đó nó cho con uống thuốc, thì con từ chối con uống thuốc. Thì có một thì con lúc giật con gặp một người, con có thể nói dạy gái không, con không biết được. Con gặp một bà bác sĩ người Nhật Bản, khoảng chừng bằng tuổi con, năm đó con là năm 1980, con được 29 tuổi. Thì người Nhật Bản cô đó nhỏ tuổi con, là bác sĩ y khoa tốt nghiệp trường đại học Đông Kinh, 27 tuổi. Cô nói con là uống thuốc này nó sẽ không có side effect, cũng như là trong thời gian con đang học tại Nhật Bản và đi làm nó sẽ hao linh lực trên đầu, thì uống thuốc lại cho cái phi liên mình là thiên kim mình nó tốt. Thì khi uống như vậy một năm sau con đi ra thì bụng của nó khỏe, là bởi vì khi uống vô con không còn cơ thể bình thường như cha sinh mẹ đẻ nữa, hay là qua kỳ ông tư đổ bình hậu cứu sống con. Con ngủ ngày, từ xưa tới giờ ngủ 12 giờ khuya con đi ngủ, 6 giờ sáng con thức dậy à. Con ngủ từ 9 giờ, nó vừa tắt đèn hả, 9 giờ ngủ tới 10 giờ sáng. Và bụng có khỏe ra. Thì khi con đi qua Gia Lại, thì cũng là bác sĩ Nhật Bản. Bác sĩ Nhật Bản nó lại phê cái tờ giấy để cho bác sĩ ra lại tiếp tục chữa trị cho cái bệnh gọi là hallucination. Và dưới khác từ là chữ quyền là chữ thính. Tám cái chữ quyền chữ thính thì như vậy con không có bệnh gì hết. Vậy thì làm sao thì con theo đạo pháp niệm Phật ngoại gì khoai hết bệnh không?
Hết chứ. Con phải theo đạo pháp rồi tự nhiên á vận hành. Khi mà có lưỡi răng cờ răng á, nó là phải trật tự của khối thần kinh. Còn có lưỡi lên á, nó có nước miếng, nó vận hành cái máu huyết.
Yeah.
Rồi nó từ đó cái soi hồn nữa, rồi nó giải cái quả tâm con ra.
Yeah.
Nó không có nóng.
Yeah.
À, cái nóng nó dội lên với cái thần kinh bất ổn, nó tạo ra khùng.
Yeah.
Và mình giải cái nóng, lập lại trật tự của thần kinh, nó lại ổn. Nhưng mà trong vòng 2 năm. Liên tục 2 năm,
yeah.
Con là một người y sĩ tự trị bệnh.
Yeah.
Và nó sẽ hết, nó hoàn toàn hết. Và cặp mắt con sẽ không vàng như bây giờ được.
Yeah.
Đó là cái gan đã nóng rồi.
Yeah.
Đó, nếu mà hút thuốc nữa, sẽ nặng nữa. Càng ngày chỉ càng nặng thêm thôi.
Yeah.
Và bây giờ mình có lưỡi niệm Phật tập bớt đi.
Yeah.
Bớt lần lần chứ không phải kêu con giết liền 50 tiếng đâu. Bớt dần dần, hả? À, bớt dần dần nó giải ra, rồi phải ăn chay, để nó thanh lọc cái cơ thể.
Ăn chay, không được ăn mặn,
còn phải muốn trị cho nó cấp tốc và cho nó mau á, phải ăn chay. Đi lật ngược tình thế hiện tại á, thì nó mới ổn định được mà. Một cái phương thức là chính con tự trị bệnh được.
Dạ.
Không cần đi kiếm ai chăm cứu được gì hết.
Họ có niệm kinh Phật, niệm kinh Phật theo người Nhật Bản hay là người Việt Nam mình?
Người Việt Nam. Có lưỡi răng ở đây có bản Nam Mô Di Đà Phật đây.
Con mấy nay con vẫn đọc theo kinh của người Nhật Bản thì thấy kinh đọc nó cảm thấy người nó thoải mái. Con đọc Nam là Mô, là Diệu là Kỳ Diệu, Pháp là như là Pháp Học Bộ là Pháp Liên là
nó, nhưng mà cái vibration, cái chấn động lực nó chạy đi đâu? Con không hiểu.
Dạ.
Còn con đọc về cái Nam Mô Di Đà Phật con 8 rồi con nghe lại con bằng cái chấn động lực nó chạy đều trong cơ thể anh con. Còn cái thằng kia, cái đằng kia đọc là đọc dễ thôi. Mà phải đức tin rất mạnh. Không có gì lay chuyển, không có gì thay đổi. Tập trung cái luồng điển của mình mới được.
Dạ.
À.
Còn con nghe của con thấy chị Nguyễn Thị Mỹ Kim này, chị nói là đi theo Pháp Luân Thường Chuyển gì soi hồn
không.
Sẽ không bị táo bón. Thì con là
con hút thuốc là nó táo bón rồi.
Dạ thì con đi chỗ Mahikari kia thì nó cũng xài điện, nó cũng là một người Nhật Bản, nó xài điện, nó cho điện
đối với con ăn đó. Macrobiotic của Nhật Bản.
Yeah.
Đồ ăn của Nhật Bản con ăn quen rồi.
Yeah.
Đừng có ăn đồ ớt tương đồ đằng này. Ăn macrobiotic ở đây nó có. Yeah. Có những cái chỗ bán những đồ ăn đó.
Yeah.
Rồi con coi về đó rồi con mua đồ của Nhật Bản con về con ăn như vậy, ăn gạo lứt muối mè rồi.
Gạo lứt gì? Tại Nhật Bản nó có gọi
là Osawa. Có macrobiotic. Yeah. Osawa đó.
Osawa.
Thì ở đây có những cái tiệm đó. Yeah. Là mình mua về mình ăn ở đó. Đừng ăn ớt, đừng cấm ớt. Tỏi rồi được mà ớt không được. Kích thích.
Thì có thể chữa được bệnh mất ngủ không?
Chữa được. Con đổi regime là nó phải ngủ được à.
Dạ. Yeah. Cảm ơn Tảo.
Đổi hết.
Dạ. Yeah. Cảm ơn Tảo.
Con phải đổi lại hết rồi thì tự nhiên không táo bón. Thần kinh không có kích thích, ngủ được. Tại ngủ không được là bị nó kích thích quá, ngủ không được.
Yeah.
Hút thuốc vô chừng nào nó kích thích chừng đấy.
Yeah.
Nà, uống thuốc nhiều, con hỏi anh Im hút thuốc cũng dữ lắm, bây giờ hết rồi, đâu có hút.
Yeah.
Hồi Im tới tu đó hút cũng dữ lắm.
Yeah.
Gói này tới gói kia hút hoài, luật sư mà suy nghĩ hoài, hút. Yeah. Hoài, bỏ hết rồi.
Yeah.
Rồi ông Tám cũng vậy.
Yeah.
60 điểm. Hút thuốc hay lắm vậy. Rồi giờ bỏ không có một điều.
Ngày nào cũng hút.
Mới trị được cái bệnh.
Dạ. Dạ thôi. Còn tâm là nhiều các hỏi tiếp
không? Ừ. Không phải lật ngược tình thế mới cứu mình được. Còn cứ giữ cái tình thế đó là chìm luôn.
Lại thầy, kính chào các huynh tỷ, các đệ muội. Dạ thưa con là Nguyễn Kiến Thiết và đứa con trai là Nguyễn Kiến Trung Tính, từ trại tị nạn sang JVC mới qua đây cách đây mấy bữa. Thì con cũng được may mắn được cái hình ảnh đến đây và được gặp Đức Thầy. Con xin kể lại dài dòng một chút xíu về cái quá trình của con đã tu học như thế nào. Và có lẽ là Đức Thầy
tôi phải nhận cái thơ đó rồi.
Dạ.
Kể cho anh em nghe.
Dạ thưa Đức Thầy và các huynh tỷ đệ muội, con rất là bất hạnh vì có một đứa con trai bị động kinh từ khoảng 9-10 tuổi. Năm nay nó 16 tuổi. Mỗi năm thì khoảng 8 lần. Và đặc biệt là năm 84-85 nặng nhất. Thì con cũng rất là bối rối, không biết tìm cách nào để chữa bệnh cho con. Mặc dầu đã chạy chữa thuốc thang, tốn rất nhiều tiền bạc. Từ khi con đến trại tị nạn Bulo Bidong vào khoảng 29 tháng 12 1987, thì khoảng 3-4 tháng sau thì con may mắn gặp được em Bùi Minh Trọng, đã tu luyện pháp lý vô vi rất nhiều năm và trình độ khá cao. Thì trong thời gian này con đã trao đổi tiếp xúc với em Trọng. Sau những tháng ngày dằn vặt suy nghĩ về hai lẽ đạo và đời, và nhất là được đọc hai quyển sách Thượng Đế Giảng Chân Lý Thôi Tầm Đạo 7 của kỹ sư Hồ Căn Em và quyển Thiền Định của ông Hoàng Nguyên, và cuối cùng thì con quyết định tu luyện pháp lý vô vi. Thì trong thời gian 10 ngày đầu thử thách, thì đứa con lớn bị động kinh dữ dội sau một năm không bị. Thì con đã nguyện và đã chứng nghiệm được là thấy được điện quang của Đức Thầy tại bệnh viện Sít Bay ở Bù Lầu Bị Động. Từ đó thì con càng xây dựng củng cố niềm tin và viết đi với một ý chí vô cùng tận. Dĩ nhiên là con vẫn vọng động vì hai lẽ đạo và đời. Có con tới 4 đứa và vợ, vợ của con thì yếu sức khỏe, lúc nào cũng bị động. Con phải phấn đấu rất nhiều và cuối cùng thì được cảm hóa được. Vợ con cũng có người thiền nhưng mà bị động. Sau đó thì để cho con tu luyện với đứa con trai. Dĩ nhiên là đứa con trai lúc đó thì cũng nó rất bướng, chưa có chịu hòa thiền và nó cho rằng nó rất còn rất trẻ thì không có thể nào hòa thiền sớm như vậy được. Sau đó thì con được chuyển trại qua sang JVC, đặc biệt là qua những cái lá thư của em Trọng và sau đó là của huynh Nguyễn Phượng Yên, với những cái lời lẽ chí tình chí nghĩa, với những cái lời khuyên ân cần, gia đình con cùng đọc và đứa con trai bị bệnh cùng đọc, thì đã cảm hóa nó lần lần. Và đặc biệt ngày 13 tháng 11 1988 thì đứa con của con đã bắt đầu ngồi thiền. Dĩ nhiên là ban đầu thì cháu chỉ ngồi khoảng 10-15 phút, sau đó nửa tiếng và liên tục, thì con có thấy được những cái chuyển hướng, những cái chuyển biến của đứa con trai, đó là nó đã bắt đầu ý thức được những công việc đặt sẵn ở trong nhà. Và tập thể dục thể thao thường xuyên. Mặc dầu là bộ đầu của cháu thì vẫn chưa được điều chỉnh. Thỉnh thoảng thì cháu vẫn bị động kinh. Nhưng mà con vẫn tin tưởng mãnh liệt rằng nếu cháu tự tu luyện thì cháu sẽ tự giải nghiệp. Cộng với sự ban ân điển của Đức Thầy, Đức Tổ, thì con hy vọng rằng trong tương lai cháu sẽ được giải nghiệp. Đặc biệt là đến ngày 8 tháng 12 dương lịch 1988 vừa qua, thì do đề nghị của em Bùi Minh Trọng ở Bulo Bidong, thì có một hiện tượng đặc biệt là con đã tổ chức các anh em bạn đạo cũ và mới tập trung tại nhà của ông ở Sangha BC, ngồi thiền tập thể. Thì lúc đó, ban đầu chỉ có 5-3 người, sau đó tới 9-10 người. Hàng đêm từ 8 giờ tối đến ngồi thiền tập thể, từ ấy đến nay, đến ngày con ra đi. Và có lẽ là vẫn còn tiếp tục cái tiểu thiền đường đó vẫn còn duy trì. Thì khi đến đây, bỗng nhiên đứa con lại bị động kinh, phải đưa đến bệnh viện Saint Justine để chữa trị. Thì cháu chỉ động kinh 2 lần, sau đó là hết, về nhà, và hiện giờ cháu vẫn có mặt ở đây. Và đặc biệt là tối hôm qua, con đã gọi điện thoại cho Win Im và được biết là Đức Thầy có mặt ở đây, thì con rất lấy làm phấn khởi, rất lấy làm xúc động. Bởi vì một người bình thường thì chưa chắc gì gặp Đức Thầy một cách dễ dàng. Hôm nay thì con được hân hạnh diện kiến Đức Thầy, con người bằng xương, bằng thịt và bằng điện quang, mà con chắc là chưa có cảm nhận được. Thì cái điều mong mỏi duy nhất của con xin phép được đặt một câu hỏi với Đức Thầy. Riêng phần con thì sức khỏe dồi dào, và đặc biệt là cái phần về tâm linh thì con phát triển cũng tương đối nhanh, bởi vì con giữ căn bản đạo đức từ trước tới nay. Và trong thời gian dạy học ở Đại học Cần Thơ thì con vẫn phát triển được, vẫn duy trì được cái căn bản đạo đức mặc dù có những cám dỗ. Riêng về phần đứa con trai của con xin được phép hỏi thầy là về bệnh tình của cháu như vậy thì cháu có thể tự giải nghiệp được không? Và nếu tự giải nghiệp thì phải công phu như thế nào? Và Đức Thầy có thể giúp đỡ gì cho gia đình được con, cho gia đình con được hay không?
Nó có thể làm đúng cái pháp này thì sơ hồn như mình làm cho đúng 6 tháng Phan ngồi thiền không có ngồi thiền được. Sơ hồn và chiếu minh để chi? Để nó thông cái đốt 19 thì cái động kinh không có, nó bị nghẹt ở chỗ đó thôi. Đó, cho nên châm cứu chỉ châm 2 đốt của 19, những cái đốt sau này thì nó nhẹ được. Nhưng mà với cái phương pháp công phu này là cái phương pháp đã thông những cái việc ở bên trong sơ hồn và chiếu minh, kêu nó cố gắng làm một ngày 2-3 lần thì chiếu minh để cho nó thông cái việc nào đó thì cái phần bệnh của nó giảm và tiếp tục ở đây có bác sĩ trị được, vẫn đi bác sĩ dẫn khi nào đi đến, khi nào cứ đi đến và về cái vận hành cái pháp. Thì hai cái phối hợp nó sẽ thông. Có nhiều đứa như vậy đã hết, nó chịu hành là nó hết. Thì cái bệnh này cũng như cái bệnh mộng du cũng vậy nữa, làm cái sơ hồn chiếu minh cũng hết. Mộng du là nửa đêm đứng dậy đi bất chấp cái gì hết, đứng dậy đi là đi đó, nó đi lên vách tường, nó đi đâu nó đi, nhưng mà nó làm cái này nó cũng hành. Cho nên cái sơ hồn là để chi? Thần kinh, bây giờ nó vô, nó bệnh, nó bị động kinh, vô bác sĩ chỉ cho nó uống thuốc ngủ thôi. Thì cái này lập lại trật tự của khối óc của nó. Và vận hành cái đốt của xương sống này nó thông á, thì tự nhiên nó hết. Đây là một cái ý lý rất rõ rệt. Và với cái phương pháp này sẽ trị nó và cứu nó được. Nếu nó thực hành đúng như vậy, dặn sao sơ hồn và chứng minh làm liên tục, phải chăn chừng nó là. Thế nhiều khi nó quên. Bắt nó làm để tay trong bụng nó bắt làm. Một ngày 2-3 lần cũng sao. Ha, còn lúc cháu đang trị bệnh không có thiền như vậy. Ha, nhớ vậy thì cháu sẽ không. Nghe những lời tôi nói và làm đúng như vậy. Ha, một ngày 2-3 lần nó sẽ khỏe. Tươi tắn.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi câu hỏi thứ hai. Là trong thời gian con tu tập pháp lý vô vi thì con cũng có nghe em Trọng nói về vấn đề tiền kiếp. Về vấn đề tương lai
vô vi phải đích thân đi xác nhận, không ai không nghe ai nói, cái chuyện tiền kiếp để đó đi. Mà trong cái thực hành này là thuộc cái khoa học huyền bí, nó sẽ mở ra và mình thấy cái tiền kiếp của mình. Coi là cuốn phim đầy đủ, thay vì mình nghe có một góc không xảy được. Thế không? Tôi có trả lời cái thơ cho anh, tôi nói rõ xây dựng cái căn bản. Cái thơ nhận được chưa?
Dạ chưa.
Trả lời rồi, đi
rồi, đi tới trước chặt, thì
đi chặt rồi.
Thì cái đó phải mình lập cái basis, cái căn bản của mình trước. Thì mình hiểu ha. Đây là mình đang ngự trong cái tiểu vũ trụ mà bắt mình. Và còn nghĩ tới cái chuyện bông lông ba la nữa, nó làm hư cái khối thần kinh. Cho nên thực hành để thấy rõ, mình phải nắm được thay vì người khác nói. Hiểu không? À, mình cũng cảm ơn, nhưng mà mình thực hành mở cái vòng pháp luân của vũ trụ diễn thiên địa này cho nó rõ ràng, rồi nó mới xuất ra, nó thấy rõ vũ kim cũng. Cái quá trình mọi người phải tự thấy, tự thích, mới tự sửa, mới tiến được. Đó kiểu tu đạo. Không thấy được cái sai trái của tiền kiếp, bây giờ mình đâu có chấp nhận sửa đâu. Hiểu không? Khi mà mình đích thân mình thấy sự sai trái của mình rồi, mình sửa, mình tiến rất nhanh. À, trực chỉ chân tâm tiến thánh. Khi mà điểm rút bộ đầu rồi, trực chỉ chân tâm. Chân tâm là không, không có giấy động. Thấy mình còn giấy động, mình sẽ sửa. Thấy rõ, sửa nó nhanh. Còn người khác thấy, người ta nói chứ, mình đâu có hiểu, mình đâu có tin. Như khi mà anh bước vô là, bên nay là có công bằng nói chuyện cho anh nghe rồi. Bước vô đây, nghe cách chỉ tu sao, hồi tôi gặp ông Tư sao đó. Anh bước vô là anh đã học. À, về lấy công bằng nó nghe lại. Ông muốn bằng tới đây coi TV để hiểu. Tôi đã sửa lại. Như cháu phải coi, tới đây coi TV của cha nhân hòa giảng, nó rảnh tới đây nhá, một tuần nó tới một lần để coi, coi cho nó cảm thức, nó thấy rõ chính nó là một người y sĩ tình trạng. Không có nên đặt cái vấn đề mê tín nghĩ này nghĩ nọ làm cái thần kinh yếu đi. À, chuyện bây giờ con phải làm cho có trật tự thì tự nhiên chuyện hồi xưa con thấy trong nháy mắt và cái tương lai còn trong nháy mắt, cần bây giờ ổn định. Giây phút này con ngồi đây còn phải ổn định trong giây phút, yên ổn trong giây phút. Mọi người chung vui với con thì con mới hưởng được cái thành quả. Phải không? Con ngồi đây mà con vọng tưởng ở nơi khác thì cái thành quả không có hỗ trợ được. Con hiểu không? Cho nên người tu thiền tại sao có thể thấy thầy được? Thấy thầy giúp đỡ ở chỗ nào mà chính người đó phải ổn định nên mới thấy. Còn nó cứ động loạn gì nó không thấy. Con hiểu không? Đó. Cho nên con phải lập lại cái trật tự điển quang của tiểu vũ trụ này. Đâu đó nó có trật tự tương đồng với cái đại vũ trụ, với cái sanh hoạt hàng ngày, những cái chi tiết sanh hoạt hàng ngày. Con ngủ dậy, con phải xếp giờ. Cái chỗ con ngủ phải làm sạch sẽ, con tập quét dọn đâu đó trật tự, ăn cơm con phải rửa chén, phải làm đàng hoàng, tập cho lục căn lục trần làm việc thì nó mới trở về trật tự. Trở về trật tự thì thần kinh con mạnh rồi, con có sống trong cái ý lại mà trong sống trong thực chất. Và khi con sống được trong thực chất rồi á, là con sống với cái nguyên năng của vũ trụ, từ càng ngày nó càng mở rộng. Con người con sống ở trong văn minh khoa học huyền bí, trật tự nó trở lại rồi, con thấy cái tiền kiếp của con rất rõ ràng. Và con thấy cái nhiệm vụ hiện tại con làm cái gì trên mặt đất. Lúc đó con dân thần hy sinh và đạo. Con chỉ biết cứu người thôi. Một kiếp xuống đây chỉ lãnh một cái sống và một cái chết. Và cái sống có ý nghĩa và cái chết cũng đầy đủ ý nghĩa. Cái chết là học hỏi để thăng hoa. Cái sống phải thực hiện tha thứ và thương yêu, đem tình thương mà vật. Con hiểu chỗ này không? Đó. Thì khi mà con xa nhà, con ra trong cái đảo cô đơn, con cảm thấy cô đơn. nhưng mà tại sao ngày nay con vẫn sống? Là con tu rồi, con thấy con không có được. Cuộc sống ở trong đạo, nhưng mà con sống với ông trời. Có tình thương ban chiếu cho con, có nguyên khí cho con hít thở, con sợ. Mà để nuôi dưỡng cái khối thần kinh trong bản thể, trong khối óc của con. Mà để đưa con đến đây học một phần văn minh của thế gian mà thôi. Cái kỳ thật, cái sự văn minh thanh tịnh của con ở ẩn tàng ở trong tâm thức của con. Cho nên con may lắm, phước lắm, con mà được cái pháp này. Và cái pháp này chỉ cho con lập lại trật tự, con mới thấy rõ tiền kiếp con là ai. Đến đây thì làm. Rồi sẽ ra đi. Đó là con người văn minh đúng trong cái khoa học nguyên lý Phật học. Phải thật sự văn minh như vậy. Giờ được ngó, được thấy được, chứ không có nghe người ta nói ôi tiền kiếp con làm cái gì. Bỏ qua bệnh. Để tự mình ổn định là rồi sẽ tính sao. Còn cái ổn định mình chưa có mà nói là tiền kiếp mà là Phật thì mình lộn xộn rồi. Hai cái lộn xộn. Hiểu không? Đó. Cái vốn thanh tịnh con có. Nếu con từ bỏ mọi sự tranh chấp thì cái tâm con an lành. Cái tâm con không có ghét ai. Mà tâm con biết thương người. Tự nhiên con ổn định. Mà tâm con ghét một người nào tự nhiên con bực bội. Con thấy không? Cái khối thần kinh của con nó chạy bạch. Mà con biết tha thứ và thương yêu cái khối thần kinh của con đã làm việc với vũ trụ. Làm sao nó đi sai đấy? À, cho nên người ta tu, học từ bi, thực hiện từ bi. Nhưng mà phải có dũng, nó mới đi tới đó. Thì con bị nghiệp thân, đầy đọa con. Mà con không biết cái bệnh của con đâu có biết cái bệnh của con. Nó dịch thì bật lửa vậy thôi. Soi bọt mép thì thôi, chứ không biết nhiều gì hết. Tỉnh rồi không biết tại sao. Nhưng mà cái giật nữa đó là cái gì? Sự vận hành trong cơ tạng của con nó không có thông. Bây giờ con học cái pháp này là vận hành trật tự của cơ tạng của con. Con đâu có bệnh. Nhưng mà con chịu làm không? Con chịu trị bệnh cho con hay không? Con chịu sử dụng cái tiểu vũ trụ này là không? Cái xác con chịu sử dụng nó. Con chịu sử dụng nó, con phải lo cho nó. Cho nó đầy đủ trật tự. Rồi, lúc đó con mới mang cái xác đi cứu đời. Cứu đời bằng cách nào? Con không cần phải thuyết đạo như mấy ông kia đọc sách đạo nói tùm lum không cần. Con nói cái xác của con bị bệnh như vậy. Con đang dùng cái pháp này và nó hết rồi. Bên nhiêu đó là con cứ biết bao nhiêu người bệnh như con hiểu không? Cho nên tương lai con có nhiệm vụ làm cái đó. Nếu con thực hiện đúng như thật. Chỉ nói bên nhiêu đó là cứu biết bao nhiêu người. Không phải một mình con bị bệnh đó đâu. Nhiều lắm. Người lớn cũng bị chứ không phải con. Nhỏ mà. Cho nên cố gắng thực hành đúng cái pháp đi. Rồi nó sẽ mở. Những cái đốt đó rồi còn hết. Cái từ khúc này mà nó thâm lên trên này rồi cả. Cho nên cái sức mạnh của luồng điển vũ trụ trị ba kinh. Chứ không phải trị một bệnh của con. Con bị bệnh động kinh trong đó con còn tâm bệnh nữa. Nhiều bệnh đâu phải một bệnh. Mà chỉ có từ quan ở bên trên trị cái bệnh con giúp. Mà con làm đúng chiều rồi thì tự nhiên nó mở ra. Mở ra là hết rồi. Chỉ bị kẹt thôi. Hả?
Kính thưa thầy, cho con hỏi câu hỏi cuối cùng. Qua lời của em Bùi Minh Trọng thì con được biết là con đã qua được bài học nhẫn hòa hy sinh. Có lẽ là trình độ còn rất thấp. Và con sẽ học bài mới, tức là tham, sân, si, dục và thanh tịnh. Nhưng mà con liệu là không biết là con có thể vượt qua nổi hay không. Và theo lời bên trọng thì trong tương lai cũng còn có lãnh trách nhiệm sau này. Nhưng mà con nghĩ là con không có thể vượt qua nổi. để xin thầy ban ân điển để cho con có được sự sáng suốt,
đã gánh một gia đình về nguồn cội, là một người cha của gia đình, thì mình thấy rõ rằng thuyền đang đi giữa biển, sống thì phải nhỏ. Nếu thuyền ở giữa biển mà không sống, không ai kêu chứ có được chiếc thuyền, anh hiểu không? Nhưng một cơn nhồi quả là phải có, đó là tự động phải có. Một người cha gia đình nào mà ông tẩm thấm cũng bị nhồi quả, chứ không phải nói tôi không bị nhồi quả, người nào cũng bị nhồi quả, tu tới Phật cũng bị nhồi. Không nhồi không thăng hoa, không nhồi không trở về trật tự, không nhồi không tiến nhanh được. Hiểu chỗ đó không? Cho nên đừng có hiểu những cái chuyện ua, nhưng mà thực chất là mình chiếc thuyền đang đi trên đường trở về bến giác. Dù có tu pháp này hay không tu pháp này cũng vẫn bị sóng nhỏ. Còn pháp này là ổn định và muôn bồ cái ý chí, thấy rõ đường đi, tự lèo lái, phong ba bảo tập, đương nhiên phải có. Và ý chí là vô cùng, mới là dẫn tiến mình trở về vô cùng. Trên đường về nguồn cội thì biết bao nhiêu bạn bè học viên thì nói đạo cho họ nghe. Đó là nhiệm vụ. Người nào tu cũng vậy, tới cái ngày đó là tự nhiên tự động là phải nói đạo. Khi nó mở ra, thấy không? Lúc sóng nhồi, lúc thanh bình, cũng có câu hát dẫn họ trên chiếc thuyền rồi. Không có lòng. Hả? À? Cho nên người tu mà còn lo chứ sau này tôi có cứu độ người ta không? Bây giờ cái chuyện mình không làm. Chuyện mình mang thân xác này là cứu độ. Cứu độ cái gì? Cứu độ cái xác này. Thực hành cho đúng pháp, cho cái xác này ổn định. Và vạn linh sống ở trong này được thích tâm. Lục căn lục trần hợp tác với chủ nhân. Thì đó có này. Trở về thành định. Cho nên ở đây có nhiều tài liệu, có duyên đến đây là đầy đủ hết. Đừng có lo, rồi lo thủ tục sống hàng ngày đã. Chủ nhật thứ bảy tới đây, tới thiền đường bên kia có video, cái gì còn. Rồi lúc đó có phương tiện mua máy rồi này kia cho nào về nhà, rồi ở kia qua trong tầm được rồi. Để nói chuyện. Phương tiện sắp này được. Tới đây là chỉ có đi tới chỗ yên ổn mà không có sao.
Con kính là các bạn thầy và tất cả các
quý vị thầy có gia lành mới được gặp về
tốt lắm đại đủ đó còn kỳ giờ quý vị rất nhiều
thưa các bác, các bạn còn 15 phút nữa, quý bạn nào đặt câu hỏi xin lên dùng nhóm tắt thông thường.
Tôi trước trong trại cải tạo tôi trị bệnh nhân nhiều lắm.
Dạ.
Bây giờ tôi không có thì giờ ở đây. Đây phải trị mấy tháng trời rồi, có không? Nhưng mà bây giờ có cái pháp cho nó. Dạ.
Kim lên đi hẹn nên cũng còn có mấy phút nữa nghe lên hết giờ hẹn cần cũng có còn
hát cũng nhiều quá bây giờ mất
giải
thấy một bài hỏi con có câu hỏi đơn giản hai ba câu. Thứ nhất á là con có biểu cái chiếc con á là nó không được quyền giả ra làm ông Tám khi về rầy con kêu mà ngon lành quá, con thấy cái đó là không có đúng.
Không đúng.
Mà nó cứ vậy hoài. Thì con làm sao? Con niệm Phật cho nó phải nghe lời con mà nó cũng đúng.
Con phải niệm Phật cho nó giải ra. Dạ. Không có chấp nhận.
Dạ, con có nói nhất định, con nói ông Tám thiệt thì được, còn ông Tám mà cái gì nó giả ra là con không có chịu. về còn rầy khi lâu lâu thì con cũng ớn nhưng mà có điều con thấy cũng
tốt. Không, phải làm chứng minh liền, khi mà thấy đó làm chứng minh giải liền. Dạ. Hả? Làm chứng minh giải liền. Ờ, mét với ông Tám là tối nay không có nữa.
Vậy thôi, mới tính như vậy.
Mét là hết rồi.
Mà nhiều khi con không biết lúc mà con biểu nó vậy đó, là cái là cái chiến biểu hay cái hồn biểu con cũng không biết nhé. Mà con nói con không có muốn như vậy nữa, phải dứt khoát hết là hết.
Phải hết cái lo niệm Phật thôi, đừng nghĩ vấn đề đó nữa. Dẹp nó qua bên. Nó phải hiện ra ngồi rõ ràng, nói chuyện.
Dạ, con tính tính.
Ở đó là chim bao.
Dạ. Rồi
chim bao là thằng kinh yếu đó.
Rồi cái điểm nữa là con thấy thường thường là ông Tám thì lúc mà con biểu là đừng có nghĩ quá khứ, đừng nghĩ tương lai, nghĩ cái hiện tại. Mà sao ông Tư hồi đó kể chuyện tương lai của ông Tám thiếu hết trơn, nào là nói chuyện, nào là sẽ đi Nam Châu, gì đủ thứ hết.
Đó là Tư nói cho ông Tám không được quyền nói.
Dạ mà ông Tư nói đó.
Ông Tư nói mà ông Tám không được quyền nói. Dạ. Là ông Tám đâu có dám nói. Rồi bây giờ Lý Kim mà không được quyền nói. Mỹ thì phải hành rồi thấy rồi mới nói. Phải không? Nói mà nói với cái trình độ đi đâu. Bây giờ trình độ của con chưa có lên trên đỉnh mà ta nói cái nó loạn hết rồi. Phải không? Nó cứ suy nghĩ, nó hướng về cái chuyện đó, nó loạn. Rồi chừng nào cái trình độ nó lên rồi, tương ứng rồi là nói được. Nó phải có ngày, có giờ. À, nó chưa có trình độ mà nói họ ra. Thì ở đây thì tương lai con sẽ đi đâu, nhưng mà phải có trình độ đó. Không có trình độ đó, ông có nói đâu.
Thì lúc đó ông Tám có trình độ rồi.
Có trình độ mới đi chơi với ông rồi ông mới nói chứ.
Chị làm thầy bật mí.
Tu đừng có tham. Ở đời tham là đã bị đỡ khổ rồi, mà tu còn tham nữa là khổ thêm cái nữa. Hiểu không? Tu đừng có tham. Tu để thích cái gì để tự nhiên nó đi vào. Hành đúng gì. Lúc nào cũng nhàn hạ, lúc nào cũng nhàn hạ. Cũng vui tươi. Thế hành đúng rồi. Hiểu không?
Cái ông Tám hay nói là đường của tôi đi là đường các bạn sẽ đi. Rồi cái ông Tám nói như hồi đó ông Tám ở tù đó. Rồi cái sau đó vòng sau lưng một hồi dân em được lần vô mà không suy nghĩ, không thấy đâu có gì cần thiết rồi mà không phải vô tù cho giống ông Tám.
Mà để đứa con trai nữa là vô khám luôn. Đó ở tù nặng lắm. Vì mới có một thằng lính gác thôi, thêm lần nữa là nặng
à. Con xin hỏi câu cuối cùng đó.
Bây giờ ông Tám đang ở tù nè. Bao nhiêu đâu có tỉnh bảy chứ nhưng đâu có đi chơi đâu. Người ta rảnh người ta còn đi kiếm Projema, nó nhảy đầm cho ông Tám, ông đâu có được đâu. Ở đâu tỉnh bảy chứ nhưng cũng bị kẹt á, không có đi ông chơi đó. Nó tù lớn mà, tù khám lớn à.
Cái
càng ngày càng lớn,
không
chạy đâu hết.
Đi cái tù không nghĩa là
bao nhiêu
cái tù
chạy. Tù là phải phục vụ, tù là phải làm việc. Nhưng nãy giờ làm việc à. Đâu ngồi chơi được. Ở tù rõ ràng, càng ở tù thì càng phát triển được tâm linh. Đừng có sợ, càng gánh vác thì càng hiểu giá trị của dũng chí ở đâu. Hiểu không? Trẻ năm sáu đứa nữa đi. Ông này cũng hai lính gác. Mệt lắm.
Cân hôm qua hôm kia ông Tám biểu con là không được quyền cãi anh Hoàng đó. Mà con dạ, mà con suy nghĩ con thấy con cãi nó cũng rất là tốt.
Bất cả gì nào thần kinh con bị yếu thì nói, bởi vì thần kinh con Hoàng mạnh hơn con. Con làm không lại đâu. Để làm không nói vậy chứ thần kinh nó mạnh hơn. Để làm sao mình cải tấn ra được. Vì mình hòa để học. Mình hòa để học thì mình tiến được nhanh. Hiểu không? Còn mình cải đi nghịch lại rồi. Đi nghịch lại thì phải có cái thế. Mà cái thế nó xài thét rồi cái thần kinh mình đi. Con nên mấy boxer nó quánh rầm rầm ha. Người ta già cùng. Thấy không? Bị cùng, bị thẳng kinh hơn. Thấy không?
Con ví dụ vậy nè. Hồi đó mà con mà nghe lời ảnh là con không có sợ hồn chú Minh. Con không có...
Con nói gì chuyện đời. Còn cái pháp là con đi theo cái pháp. Con phải đi đúng trong cái pháp.
Tức là về đạo con cảm.
Về đạo con phải đi đúng cái pháp. À, còn cái của ảnh là về đời, về gia đình là ảnh là cái là... Chúng ta là...
Mà ảnh mà hay quên, tức là thần kinh ảnh yếu chứ đâu có biết.
Không phải. Vì biết tên nhẹ, người ta không có chấp. Người ta quên. Còn người bạn hay nhớ cái chuyện nhỏ nhỏ. Còn người ta nghĩ về cái đại sự, người ta quên chuyện nhỏ đâu có ăn chung gì đâu. Không ăn chung gì hết. Khi mà tu vô vi nó phải qua một giai đoạn nó quên, nó giải ra. Nó giải rồi cái nó trụ rồi nó thích. Tới lúc đó như bây giờ ông Tám nãy giờ nói chuyện, ông Tám đâu có nhớ gì đâu. Không. Nhưng mà con nói gì ông Tám trả lời, nói gì trả lời nó. Mà không bao giờ ông Tám nhớ. Đấy, không. Nhưng mà muốn nhớ thì rất dễ. Lấy ra đọc là đọc lại hết. Còn không dẹp ra ngoài bên, chứ không có ôm cái nhớ như hồi xưa. Hồi xưa nhớ và lo. Con này không nhớ mà muốn là nó phải có. Nhưng mà như ý, học cái pháp này là như ý. Hiểu không? Cho nên nó mới có cái giá trị đó, chứ đừng nghĩ về tâm đời, đừng nó làm đảo lộn cái pháp. Cái pháp này là đi về thanh linh, giải nghiệp tâm, mở trí. Hồi trước mình thiếu trí, mình hay cãi. Sau này mình đủ trí, mình chỉ nhìn cái là sợ. Đủ trí là ông Phật không ngồi, nó có nói gì. Chữ tại vậy đó thôi. Nói chi, đủ trí. Còn thiếu trí, mở có chút xíu rồi. Thầy Phật tu mà ông đi cả nhắc cũng chữ ông Phật nữa. Thiếu trí. Hiểu chưa? Mà nó đủ trí thì nó thấy hết. Còn nó thiếu trí thì nó là thắc mắc.
Cái câu cuối cùng là con thấy trong mấy bộ băng hay video cuối cùng là con thấy trong video, trong băng cassette, thấy mấy anh chị em mấy bác đây hay nói lần nào là muốn trở về nguồn cội, nhớ mẹ nhớ cha trên trời đủ thứ đó. Mà con muốn tu mà con thấy là sao mà lấy cái ý niệm về mẹ cha gì đó tiêu trì cái mẫu hay sao thấy nó làm như nó mơ hồ mà nó xa lạ gì đâu đó. Thì con nghĩ là ví dụ như mấy ông Tám, con thấy thích được, con đi theo con được, con Tám, con tu, con sợ, con thấy cái đó nó thực tế. Mà sao con biết nói vậy nó có tội
không? Không có. Bởi vì mỗi một người trình độ khác nhau. Trình độ không mua, không bán. Có người ta tu từ nhiều kiếp rồi, ta tới trình độ. Mà người ta được tiếp xúc, đã phát nguyện với đức mẹ này cái nọ, bây giờ họ bỏ, họ ăn năn. Họ nhớ, họ đi phát nguyện đó lộn lại lần nữa. Nhưng mà họ không làm, họ bị đọa. Cho nên cái phát nguyện không phải là người ta bày, tự nhiên người ta phát. Bởi vì căn nguyên người ta như vậy. Có người thích hợp quá, có người thích hợp duy trì cái mẫu, có người thích hợp thượng đế, có người thích hợp Phật, có người thích hợp khoa học. Cũng dẫn tiếp về đạo gì, có người thích hợp về đạo đức. Cho nên mỗi một người nó có một cái duyên khác. Cho nên con phải trở về thanh tịnh, con mới là vô vi. Mà vô vi á, là phải phục vụ đa diện. Trình độ nào nói con hiểu họ ở góc nào. Tu là tu vậy, tu về thanh tịnh mới tận độ chúng sanh. Mà chúng sanh á, là mỗi người mỗi trình độ khác. Cho nên con thấy trình độ nào tới nói chuyện ông Tám cũng giải được hết. Thì ông ta không có nuôi dưỡng một cái chất ở trong này. Không có cái ý gì đối với người ta. Khi người ta hỏi, ông ta cả đời chúng ta nó sợ người này nó sẽ hỏi tôi cái gì vậy. Tôi sắp đặt trước ra để tôi trả lời, rồi lộn sợ rồi. Đó là người tâm phàm. Còn tâm không có. Bất cứ con muốn hỏi cái gì, đặt vấn đề trả lời liền, không cần cho biết trước. Hiểu chưa? Thì con muốn học theo ông Tám phải đi tới chỗ đó. Con mới engineer đó, phân tích nó khác gì nào là. Hả? Engineer vô vi.
Cảm ơn ông Tám.
bây giờ chúng con xin cảm ơn thầy.
Có cái ông kia, ông lô tô. Ông mua số lô tô trúng cũng chia bao nhiêu.
Còn năm nay thì 40 tuổi, còn biết cái pháp này hàng trăm ngày này, mà con cũng hơi buồn là tại sao cũng 66 tuổi rồi, con cũng hơi lo, không hiểu cái pháp này nếu ngày nào mà thầy ra đi thì không hiểu thầy đã dọn đường cho kiến nghị của thầy chưa. Theo con đọc sách thì con có thấy một cái điểm là những người tu cao như thầy để đi trước chứ, mà bất cứ một cái đạo nào mà về tâm linh thì cái người thầy trước khi chết khẩu truyền hay là bất truyền cho người kế tiếp, thì con nghĩ rằng nếu thầy đã biết trước cái giờ đó rồi thì có lẽ thầy cũng đã chọn cái nghiệp rồi, thì sẵn nay có cơ hội con hỏi thầy, xin thưa thầy, chứ cái chuyện thầy đã dự liệu được chưa?
Cái pháp này là mật truyền và khẩu truyền, hai cái một lần, và đã chứng minh dân hồn bất diệt, thì thầy đâu có chết sợ, phải không? Rồi cuộc sắp đặt của vũ trụ không phải một mình thầy sắp đặt. Thầy hiểu đó không? Cơ thể của con là cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Lớn rộng vô cùng. Không phải như khi nhỏ mà hỏi hồi nãy câu đó không có xảy được. Đừng có lo vấn đề đó. Cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Thì con từ trong những khối vạn năng của vũ trụ. Tinh ba của vũ trụ. Tinh tú của vũ trụ đã kết hợp, còn mới có sự hiện diện. Tại sao con lo? Lo ông Tám chết không ai thế. Vợ con thêm Tám, con thêm Tám, miếng thịt bò con thêm Tám. Nếu con biết đó là con là Tám. Được rồi. Cái áo con thêm Tám. Biết cái áo này là con. Còn lo chi đi tìm một người thế ông Tám. Ông Tám đã được dọn sẵn đi tất cả. Hiểu chưa? Tu để quan thông mới là tất cả. Tu mà ý lại nơi một người nào không bao giờ tất cả. Cái áo mình mặc thấy sự thông minh của loài người để kết thành. Từ siêu nhiên tự nhiên kết thành vật liệu cho mình làm sử dụng. Mà cái duyên này là duyên trời, duyên lòng là đạo này. Kiểu áo này, kiểu áo này. Để đại diện cho mình hàng ngày. Và mình không có thân mật như thế. Cứ bận áo giờ chứ không biết ai. Cái áo giáp của tình thương vũ trụ. Để che thân con. Con thấy không? Nhìn vào trong con mới thấy là cấu trúc siêu nhiên từ cả tỷ năm nó mới có cái hình thành, dọn đường cho con có ngôi thứ để ngồi trong đó sinh hoạt hàng giờ. Ai sinh hoạt phần đó là phần hồn, phần đó là chủ của thế gian, phần đó là đủ quyền năng liên hệ với thượng đế, đủ quyền năng liên hệ với chư Phật, đủ quyền năng liên hệ với chư Phật. Thế chưa? Sắp đặt đầy đủ. Không có lo. Cho nên thầy giảng trên 1000 cuốn bài không có thiếu một sở tập. Ta còn biết đọc, biết nghe, biết học, tại là chịu học. cho nên về học, về nghe 30 cuốn băng của ai ngồi ai đi, nghe đi nghe lại, lấy cái văn tự vô vi đọc đi thật là tâm khi nó. Cái người này cũng vậy, 30 cuốn băng của anh mượn cái đó gì nhỉ? Kim cung văn tự vô vi đọc để hiểu cái nguyên điểm của tâm đó. Từ đó nó mở ra.
Tại vì không cần
có lo nữa. Vợ con có thể thấy ông Tam được thì không có lo nữa, hiểu chưa? Con học cái gì? Học tịnh như vậy. Ông Tam chỉ có dạy tịnh nè, mà vợ chữ con giận là không được. Phải học tịnh, hiểu không?
Vợ chữ con giận là cũng có học tịnh.
Học mập hả? Sửa nên ta đừng có lo vấn đề đó. Và ông Tám nói rằng con không bao giờ chết, thì ông Tám cũng không bao giờ chết. Đổi cái dạng này gặp qua cái dạng khác, khi mà ông Tám chết thì phải đổi qua một cái dạng khác rồi, nó sẽ gặp qua cái dạng khác. Mà con chết rồi ông Tám cũng sẽ gặp con ở dạng khác. Thì ngày hôm nay đâu có hẹn mà tới đây ngồi họ nói chuyện. Qua dạng này mình gặp nhau. Đó, mà kêu gọi những chuyện của Pháp. Rồi con tu thét một thời gian rồi con thấy, tôi nhớ một phở nào tôi friend với ông Tám lắm, chơi với ông Tám lắm, dự trận nào đó, rồi con thấy là đọc ra. Đọc cái phim của Pháp, một cái có sức đạo, có cái dư. Còn không có dư. Có dương, không có dương nói tới nên ui thằng cha đó nghe gì nó nói vậy, nó qua dình tờ. Nó có dương tự động thật. Rồi ta một cách niềm nở thứ nhiên xây dựng. Rồi chính nó là một người sẽ được tự nhiên. Thấy không?
Đến đây là hết chương trình. Còn cảm ơn thầy.
Cảm ơn các bạn nhiều vì đóng góp cũng như nhiều cái mở là quý rồi.
Thầy có người cháu kia thằng cậu ruột
mà nó
không chắc đến ở
đây,
nó không đi qua đây.
Dạ, đi Mỹ được nhận hết.
Sau chương trình này thì mời các bạn lên thăm dùng cơ. Mà
tôi xin chú ý
là xin vui lòng để đừng anh em đừng có ở đây
để
như bà
Tám
cũng
chưa
kém
kém
ăn
tỉnh
đậm
bắt
ta ở đây là chưa thấy bằng chim. Tôi xin nhắc lại quý bác quý bạn, bây giờ đến con đang chuyển đổi tâm từ để mời quý vị lên thiền đường thích tâm dùng cơm, bởi vì ở chỗ này không có cơm, và để thanh tịnh cho bà Tám và thầy nghỉ ngơi.
Thích tâm ở đâu? Thiền đường thích tâm ở đâu?
Bây giờ cái kia
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.